Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến cái lời khai thị khởi đầu. Ngài nói bất luận người tại gia hay xuất gia đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời nói này nghe ra bình thường, nhưng thật sự nó hàm cái nghĩa rất là thâm sâu. Ngài nói lên sự bình đẳng chúng sanh. Bất cứ một chúng sanh nào cũng được quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong những kinh điển Phật nói một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Cái chữ bình đẳng này xin quý vị nhớ cho kỹ, là bình đẳng trên phương diện Phật tánh, chân tâm tự đánh. Chúng ta đừng nên hiểu lầm. Ví dụ như Ngài Ấn Quang nói tại gia và xuất gia bình đẳng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy một vị thầy với ta có khác gì đâu. Nếu mà chúng ta khởi một cái tâm niệm như vậy thì chúng ta đã đi lạc con đường tu hành rồi. Tại vì bất luận là xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa. Ngay câu đó Ngài nói trên kính dưới hòa. Nếu chúng ta có một cái ý tưởng mà gọi là khinh thường các vị xuất gia, ta phạm phải cái lỗi trên kính dưới hòa. Khi mà phạm đến cái chuyện này thì ta rơi vào một trong cái đại phiền não tham sân si mạng. Ta bị rơi vào cái tình trạng là mạng rồi. Mạng là gì? Là ngạo mạn, là tăng thượng mạng, là không có khiêm cung, không có nhận nhường. Cho nên xin như vậy phải nhớ cho chữ bình đẳng ở đây có nghĩa là bình đẳng trên phương diện pháp tánh, chân tâm tự tánh. Chứ chúng ta không nên lấy cái chữ bình đẳng này có nghĩa là người nào cũng như người nào, không cần kính nể. Chính vì thế mà cái lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư vô cùng quan trọng. Xin nhớ là Ngài Ấn Quang Đại Sư sinh vào cuối đời nhà Thanh, đầu dân quốc, cỡ chừng đầu nửa bán thế kỷ thứ 20. Ngài là một đại tôn sư, nhưng mà lúc nào mở một lời nào ra Ngài cũng nói là lượng tôi căn tánh còn hẹp hòi, trí huệ chưa khai, tội chứng sâu nặng. Lúc nào Ngài cũng nói như vậy. Và Ngài có một cái biệt hiệu gọi là thường tàm. Thường là luôn luôn, tàm là xấu hổ, luôn luôn cảm thấy xấu hổ, e thẹn. Tại vì cái đức độ của mình không đủ làm thầy tiên hạ, tư cách của mình không đủ làm thầy tiên hạ. Cho nên khi mà mình nói tới cái lời khai thị của Ngài Ấn Quang, chúng ta phải học hành của Ngài. Ngài lúc nào cũng khiêm cung tự ái. Khi mà một người nào tới hỏi đạo với Ngài, Ngài nói lượng tôi trí huệ chưa khai, còn phàm phu tục tử. Cho nên lời nói này không biết là đúng hay sai. Trong lời khai thị Ngài, Ngài nói là lúc nào cũng coi ta là còn phàm phu, và tất cả mọi người là Bồ Tát. Nhất định cả cuộc đời của Ngài, Ngài ứng dụng đúng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là một cái niệm Phật đường, cư sĩ, tại chúng ta là cư sĩ, không có thầy. Nhưng mà thí dụ như có một vị sư, có một vị ni đến viếng thăm đạo tràng, xin chư vị phải nhớ trên kính dưới hòa, áp dụng cái lời của Ngài Ấn Quang liền. Trên kính là gì? Một vị tăng đến, dù là một hình tướng gì đây nữa, cuộc đời của người ta như thế nào nữa, xin chư vị phải kính nể, phải cung kính. Gọi là kính Phật thì phải trọng tăng. Dù vị đó mới là sa di đây nữa, chúng ta cũng không được quyền có những sự lỗ mãng hay là bất kính với các ngài. Điều này là cái điều tối kỵ của một người tu hành. các ngài ngồi vào trong cái bộ đoàn, các vị Bồ Tát cũng nên có một cái ly nước để trên cái đĩa và cái nắp đậy lại, đem tới cung kính để bên ngài. Ngài có uống thì uống, không uống thì thôi. Mà còn tốt hơn nữa, chúng ta phải có cái đĩa, để cái khăn cuốn lại để bên cạnh. Tại vì cung kính người thì ta được cung kính. Có nhiều người tu hành mà sơ ý vô cùng, gặp một vị tăng không chào không hỏi, không bái chào. Đây là cái điều mà nó phạm phải cái lỗi gọi là ngạo mạn. Chư vị nên nhớ, ngài Vĩnh Minh là tổ thứ 6 của tịnh độ trong Trung Quốc. Ngài nói một người mà tu hành dối cho mấy đi nữa, công hạnh cao cho mấy đi nữa, mà vướng tới cái tâm ngạo mạn, vướng tới cái tâm tăng thượng mạn, vướng tới cái tâm khinh thường thiên hạ, thì nhiều lắm chỉ là Atula là cùng. Chư vị biết Atula là ai? Là các vị thần đấy. Một vị thần người thì là thành các cái vị mà là vong linh đấy, lang thang trong các cái cây đấy, cái đình, cái miếu đấy, ở trong cảnh giới đó. Nếu mà cái Atula mà xuống như hàng súc sanh, người ta thường gọi là cái thần rắn đấy, thần hố đấy, gọi là cái thần, tức là tại vì trong cái đời trước họ có tu hành, nhưng mà vì vướng cái tâm ngạo mạn cho nên thay vì thành đạo lại biến thành cái loài đó. Dù là biết biến hóa đi nữa, cái thân chính của mình vẫn là súc sanh. Mà là súc sanh rồi thì khi chết đi cứ tiếp tục súc sanh như vậy, nhiều khi vô lượng kiếp sau chưa thoát khỏi cái thân súc sanh, vô cùng dễ sợ. Mình hiểu được như vậy cho nên xin như vậy phải cố gắng gìn giữ, gọi là trên kính dưới hòa. Trên kính có nghĩa là sao? Ví dụ có một vị tăng tới tham gia với mình, thì trong bữa cơm nhất định chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta xới một tô cơm đến phòng ăn để mời ngài tới ngồi thì tốt. Còn mà giả sử như chúng ta theo phương thức gọi là bình đẳng đó, thì ít ra cũng mời các ngài xới cơm trước. Ở đây có nhiều người xới, đây là xới, nhắc lại chứ không phải là trách. Có một vị ni vào, mình cứ lên thượng mặt đứng phía trước xới cơm đi ăn, không có kể gì tăng người ni hết. Đây là vì sơ ý mà chúng ta đã phạm phải một cái lỗi gọi là bất kính tăng, bất trọng tăng. Mà Phật nói bất trọng tăng tức là bất kính Phật. Cho nên trong cái kinh Phật, Phật nói một vị tăng mà làm sai, mà mình đi nói cái lời sai, nói cái sai của vị tăng đó, thì Phật nói giống như là chửi Phật vậy. Lời nói này để chi? Để dạy chúng ta phải bất cung kính. Xin thưa với chư vị, hôm qua mà nói cái cung kính, nó giống như là một lời mà cha dạy con, bà nội đưa cháu. Nhưng mà thực ra kính trên giường dưới đó gọi là lễ kính chư Phật. Nếu mà biết được cái 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát thì đây chính là lễ kính chư Phật đấy, không phải là tầm thường đâu. Cho nên khai thị của ngài hôm qua ngó ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thực ra nó bao một cái nghĩa rất là thâm sâu. Những cái mà kính trên ngoài dưới này này, thế gian người ta làm được, thế gian làm được thì người tu hành chúng ta làm cũng được. Mà người tu hành chúng ta làm được thì ta được quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nó vi diệu ở cái chỗ này đây, là cái lời khai thị của ngài, hướng dẫn của ngài, bất cứ một người nào chú ý đều có thể làm được hết. Không còn gì một người thông minh mới gọi là kính trên hòa dưới, mà một người hiền lành cũng kính trên hòa dưới, một người không biết chữ cũng kính trên hòa dưới, một người mà đi lượm rác mỗi đường vẫn có thể kính trên hòa dưới. Cho nên hôm qua mình nói Đức Thế Tôn khi ngài thành đạo rồi, ngài thể hiện bằng cái hình tướng phàm phu tục tử tội tệ nhất tại Ấn Độ, bằng cách là cầm bình bát đi ăn xin. Cái giai cấp ăn xin ở tại Ấn Độ là giai cấp nô lệ, giai cấp bị khinh bỉ. Ngài dùng cái hình thức mà bị cái xã hội đó khinh bỉ nhất để thể hiện bình đẳng chung sanh, không nên khinh thường. Đây gọi là kính trên hòa dưới đó. Cho nên khi mà chúng ta học đạo ngài hôm qua rồi, mình thấy cụ thể dữ lắm. Hồi trước ở ngoài đời, người ta nói mình một tiếng, mình nói lại một tiếng. Khi mà vô trong đạo, Người ta nói mình một tiếng, mình nói lại một tiếng thì mình mất cái tâm đạo rồi, mình mất cái con người tu hành rồi. Thì dẫu cho đi chùa niệm Phật suốt cả cuộc đời đi nữa, sau cùng rồi nhất định không thành đạo, nhất định không thành đạo. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà mình tu hành phải lấy chữ khiêm cung làm chính. Đối với người trên, đối với chư tăng, mình phải kính cẩn. Đối với người dưới, mình cũng phải hòa mục, phải nhân nhượng. Người học Phật không bao giờ được kêu một người nào là con, là thằng, là mày hết trơn. Thì đó mới là gọi là ai ngữ, trong cái gọi là tứ nhiếp pháp. Mục thứ hai gọi là ai ngữ. Ai ngữ là dùng những lời nói hiền hòa, thanh tịnh, trang nghiêm, nhẹ nhàng. Để chi? Để cho cái tâm mình thanh tịnh. Đó gọi là trên kính dưới hòa. Gặp một vị sư, dù là những người mới có sai gì, mình phải chắp tay lại và kính cẩn đảnh lễ, kính cẩn cúi chào, mới là đúng một người Phật tử. Chứ chúng ta đừng có nói ngài Ân Quang nói tại gia hay xuất gia bình đẳng với nhau, như vậy là ông với tôi cũng bình đẳng với nhau. Nói những lời sơ suất, chúng ta phạm phải cái lỗi tăng thượng mạng. Mà khi tăng thượng mạng là một trong những sáu phiền não lớn nhất của người học Phật, nhất định chúng ta bị đại nạn. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp cái chuyện này, mong chư vị chú ý từng điểm để mà chúng ta nhất định đừng có sơ suất, để cho phước báu càng lớn thì tự nhiên biến thành tâm linh, ta dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.